Từ lúc trước cách đây 5-10 năm gì đó thì con có ngồi thiền nhưng mà thấy không có không làm được, khó quá.
Không, bây giờ con phải đọc trở lại, con nghe băng giảng, rồi con đọc trở lại, rồi con mới thấy cái ta trong nó khác. Con cứ lấy cái băng giảng của người khác con nghe đi, rồi con lấy cái băng giảng của ông Tám nghe. Cái energy, nó chung với cái energy của con và nó mở cho con nghe chỗ này. Hai chữ thế không có rõ ràng. Rồi cái kia con nghe nó thế nào, nó nặng như thế nào. Thì người hành giả đó chưa mở được, họ cũng nói lý, nhưng mà cái lý đó không mở. Rồi cái lý này nó mở thì nó đầm đi với con, nó dẫn tiến còn được. Như nãy giờ con ngồi nghe đi, con thấy nhẹ chứ đâu có nặng đâu. Đâu có làm gì con mệt đâu. Thấy không? Mà đúng theo cái khoa học, đúng theo đường lối con đi. Đúng theo cái development của con. Đâu có sai. Mà con làm rồi thì cứ tự nhiên nó mở ra. Còn không con cứ đóng như vậy thôi. Thì mình tạo tâm tối cho mình thôi. Cứ làm thử đi, bởi vì về coi lại những cái xuất hiện ở đây là đường lối, và cố gắng làm như vậy. Một cái lại ở đằng này cũng khác nữa, lại giải tỏa nó ra chứ không phải lại ở trong mê tín. Ngũ tạng giải tỏa nó ra, cho người ta mất ngủ bao nhiêu năm người ta lại ngủ được.
Kính thưa Thầy, từ khi vô vi lý xuất hiện, đem lại nhiều điều bổ ích cho chuyện tu học, nhưng vẫn có một số người cảm thấy bực bội và khó chịu là tại vì háo danh, tham quyền hành, hay là tại sao?
Trong vô vi, luồng điển có thể thanh lọc tất cả. Những người nào háo danh, tham quyền lợi, tâm ma quỷ, gặp vô vi lết, phải loại nó ra. Tự nhiên luồng điển không cho phép. Vì đại đa số mọi người thật tâm tu là quý con đường chung tiến, không có quý cá nhân nào hết. Cho nên người trí thức phải hiểu cái trí mình làm việc vô cùng, nên hợp tác với quần sanh để chung tiến hòa bình trên mặt đất này. Là nhiệm vụ cuối cùng của cơ hội này. Nếu không làm sẽ sa thải anh.
Trước khi mà con tu cũng có bao niềm sai lầm, ngoại là mình là sinh ra đời thì ai cũng khổ cũng sướng.
Thì bây giờ nãy giờ tôi nói cái sướng không cho anh thấy. Mà trong cái sướng đó nó thể hiện cái khổ. Anh có cái hạnh. Anh hiểu không? Nãy giờ tôi giảng cái giai đoạn đây là cái hạnh. Mà cái hạnh đó là sức mạnh của vũ trụ. Anh hiểu không? Thì không có đến được nữa. Anh hiểu không? Anh nghe đi nghe lại, anh ý thức và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh và sáng suốt đó. Nó yên liền, không có gì đâu. Anh hiểu không? Cho người đời không hiểu. Tôi tu, tôi phải khổ hạnh, tôi phải ăn rau muống, với tương, rồi thấy khổ. Nhưng mà thèm. Cái thèm đó, nó còn khổ hơn cái ăn khổ đó. Anh hiểu không? Còn anh ăn mà anh hiểu sanh trụ hòa diệt hồi sinh của vạn linh đồng thức trong chân tâm của anh đó, thì anh giải tỏa. Anh thấy không? Anh ăn cái gì con thú nó chết, nó hy vọng được sống với con người để tiến hóa. Nó mới cho thành miếng thịt cho anh chiên xào anh ăn đó. Nhưng mà anh ăn rồi anh không có cái tâm Bồ Tát bằng con thú, anh tệ con thú thì miệng thú giật. Mà anh biết con thú đã hy sinh cái tâm Bồ Tát để cho anh ấm no, cọng rau đã hy sinh tâm Bồ Tát để cho anh ấm no, hột lúa hoặc là gạo đã hy sinh cho anh được ấm no, thì anh phải có cái tâm Bồ Tát trường sinh, thì anh không có bị giật. Anh hiểu chưa không? Đó, cái đạo ngay trong bữa ăn mình, đạo nằm trong chén cơm mình, đạo nằm trong phương tiện sinh hoạt hàng ngày, và hạnh phúc ngay thể hiện trước mắt. Gia càng rõ ràng. Anh thấy không? Mà phải luôn luôn phải biết lấy quán làm ông. Sự kích động và phản động ở trong đời là nó đã giúp cho anh tiến hóa đó ngày hôm nay. Cho nó không có hại anh đâu. Anh thấy nó hại mà không có hại. Nó đã giúp. Nhờ nó chúng ta mới truy tầm thêm nhiều khía cạnh và mở, càng ngày càng mở thêm. Rồi ngày hôm nay chúng ta biết cái pháp tu, chúng ta sẽ dọn mình lui về thanh tịnh là cái căn bản chủ lực của qua qua sanh sanh, thì chúng ta mới an nhiên tự tại được, hiểu không?
Pháp tu sẽ trở về quân bình, thanh nhẹ, ta mới thấy rõ cái luật nhân quyền của Thượng Đế đã ban. Màu nào sắc nấy rõ ràng, không có lộn xộn được, đó là nhân quyền đó bạn. Nhân quyền có vũ trụ đó bạn. Nó cả cái linh quyền nữa. Nó phát triển tới vô cùng. Triền miên xây dựng tốt đẹp trật tự. Ngay trong rừng hoang, các bạn thấy có ai săn sóc vẫn có trật tự. Mà tại sao các bạn còn cố chấp? Các bạn làm cho cái rừng các bạn nó ô tạp. Nó không ổn định. Lấy cái gì chứng minh? Hồi nào giờ các bạn sanh ra đâu có hút thuốc. Giờ lớn lên các bạn hút thuốc làm nó ô nhiễm nội tạng. Hồi nhỏ lớn đâu có uống rượu. Bây giờ cho nội tạng uống rượu say mê. Ô nhiễm nội tạng. Hồi sanh ra đâu có biết ăn thịt. Bây giờ nhai ngôn mà không biết thịt là gì. Không biết cái hạnh của miếng thịt là gì. Không biết hạnh cái cọng rau là gì. Ăn mà không biết. Là người thiếu trí, người vô, thiếu trí, không chịu xét. Ăn mà không hiểu cái hạnh hy sinh của cọng cỏ, của cọng rau, của miếng thịt, của con cá. Nó muốn để cái gì? Nó muốn tiến tới con người thanh nhẹ. Nó muốn có một cái sự hòa đồng thanh nhẹ, sống chung hòa đồng. Mọi người là chủ của cái tiểu thiên địa này cũng như là chủ của một quốc gia mà không ổn định. Biến cái xa vệ quốc này thành ra một cái chỗ ô tạp tranh chấp. Nghe cái gì vô trong óc là thành lập ra sự tranh chấp. Bóp méo sự thật. Tạo ngu cho chính mình, tạo loạn cho nội tâm. Đó, xứ sở không yên. Cái tiểu thiên địa này nó không thông thì xứ sở không yên. Cái quốc gia do ai? Do con người tạo, mà con người không yên thì quốc gia nó loạn rồi. Cứ xưng danh ông nào cũng có ông này, ông kia, ông nọ, nhưng mà rốt cuộc loạn là loạn, không có được. Không chịu sửa mình. Không biết rõ cái mầm mống thương yêu là cái gì. Xây dựng là cái gì? Nói càng nói bừa rốt cuộc rồi loạn. Nhìn vào cơ tạng các bạn loạn. Nhìn vào gia can các bạn loạn. Do ai? Do người chủ trương sai. Thấy chưa? Cho nên mọi người phải ý thức sửa mình tu tiến mới được. Thấy rõ cái luật nhân quả thì mình an nhiên tự tại được. Làm sai phải gặt hái sai, phải chấp nhận sai và sửa sai mới tiến. Nếu không có chấp nhận mình sai và sửa sai, không bao giờ tiến. Muốn ở trên đầu trên cổ người ta không được. Mình hạ mình xuống học hỏi. Mình ý thức được cái phần hồn là vô cùng. Các bạn học tới bây giờ 100 tuổi cũng còn nhiều chuyện học. Không có hết đâu. Đừng có nói tôi già rồi tôi không cần học. Thiếu một chút là nó mất quân bình. Giờ phút khắc nào cũng phải học. Tâm lẫn thân, tâm linh còn quan trọng lắm. Học tới vô cùng. Thì mới nó mới khai triển được vô cùng. Mình xứng là câu hồn bất diệt. Kinh Thánh đã nói. Hồn con người là bất diệt. Mà không biết tu sửa và không chịu học hỏi và tự cao tự đại thì không bao giờ tiến ra được. Có tu có sửa mới ảnh hưởng được người khác, không tu không sửa không ảnh hưởng được người khác. Nhiều bạn sống theo khoa học, tu rồi mới thấy rõ. Tôi đã giết bao nhiêu con chuột để thí nghiệm, mổ tim mổ gan. Ngày hôm nay tôi tu thanh tịnh rồi tôi thấy đau lòng chứ. Nếu tôi tiến qua tới con thú, con chuột và bị như vậy, tôi nghĩ sao? Đau khổ. Và những viên thuốc ở thế gian này trị được ai, giúp được ai? Xã hội đua đòi chạy theo chỉ giúp được chút xíu rồi thôi. Nhưng mà sanh bao nhiêu ngày, sống bao nhiêu ngày, giờ nào chết thì phải giờ đó phải đi. Cõi tạo. Càng tu càng hiểu càng ý thức, càng tu càng hiểu càng ý thức cả. Thì lúc đó tâm từ bi nó phát hiện ra. Nó cầu nguyện để cứu độ cho tất cả chúng sinh. Nó thực hành để kỳ được tâm lành, tánh tốt, thể hiện từ quan, tưởng niệm những cái dân linh phát triển, để cho nó có cơ hội tiến hóa tốt đẹp hơn. Hướng về khoa học thì hướng về cái tầm, nghe được, thấy được, ngửi được, rờ được, mò được, không hiểu về cái phần tâm linh. Nếu hiểu về phần tâm linh, những người khoa học và tu thiền về tâm linh, thì họ sẽ giúp ích cho nhân loại sống. Họ sẽ làm những chuyện cần thiết hơn thay vì làm những chuyện không cần thiết. Những chuyện không cần thiết là làm cho xã hội ô nhiễm, mà làm cho cơ tạng con người cũng bị ô nhiễm luôn vì quá chất quá nhiều. Nuôi dưỡng thực vật tạo cho cơ tạng bất yên bất ổn. Còn những người tu vô vi nó được cái gì? Nó giải tỏa được cái phần trước ô thanh quang, khi mà hít được nguyên khí của vũ trụ vô nó giải tỏa được, thì nó cũng đỡ được một phần lớn sống trong cái xã hội vật chất này. Nhưng mà rốt cuộc những người tu vô vi phải trở về tự nhiên hơn, sống được cảnh tự nhiên. Khi nó thấy cái giá trị tạm bợ của vật chất và nó thấy cái giá trị đời đời bất diệt của tâm linh, thì nó chọn một trong hai, nó sẽ đi cách vắng tắt và tốt đẹp hơn. Cái pháp vô vi là một kỹ thuật cho mọi người trở về với quân bình. Nó không phải là một tôn giáo lệ thuộc bởi đấng truyền pháp hay là lãnh đạo tinh thần nào. Không có vụ đó. Chỉ lo lập lại quân bình tự thức, sống hợp thờ. Tùy nơi tùy lúc mà phát triển. Tôn giáo nào trở quy về tôn giáo đó. Tin Chúa và hiểu nguyên lý của Chúa, trật tự của Chúa, sự thanh cao, cỡ mở, dũng mãnh của Chúa, đại hùng, đại lực, đại tài, từ bi của Chúa. Thượng Đế cũng vậy, Phật cũng vậy, đều là khổ hạnh mới thành Bồ Tát, chứ không phải khi không sung sướng mà thành Bồ Tát. Đúc tiền lo bạc mà thành Bồ Tát, không có điều đó. Cho nên ở Đông Nam Á thường có chuyện cúng lạy rằm tháng bảy là lo lót cho cô hồn, lo cúng dây vàng bạc nhàn khói tùm lum hết để tranh tài nạn. Nhưng mà kỳ thật họ chưa hiểu được chân lý. Nếu hiểu được chân lý thì lo sửa tâm thân là chánh. Khi chúng ta tu một môn phái nào, một tôn giáo nào, đức tin phải tuyệt đối, rồi phải xây dựng tâm thân cho nó quân bình, thì chúng ta mới xứng đáng là con của một vị chúng ta đã tin yêu. Cái vô vi không phải là một tôn giáo, cho nên nhiều người như vô để tôi nắm cái tụi vô vi này, tôi lãnh đạo nó, rồi tôi xách động nó làm chánh trị, cái đó là sai rồi. Vô vi không bao giờ cho một người nào mà đè trên đầu nó được. Không có rủ ren nó làm cái chuyện phá hoại xã hội, giết người, vô trách nhiệm, không làm. Xây dựng, cứu người, hy sinh thì nó chịu. Cho nên nhiều người không hiểu, thấy vô vi phát triển các nơi, càng ngày người càng đông, nhưng mà đậm tới nó thì nó lui về thanh tịnh. Còn vui chơi với nó nói chuyện, mà đậm nó thì mạnh ai nấy tụ, không có vụ lợi dụng. Đem chính trị vô lợi dụng vô vi là miễn đi. Vô vi là con người giải thoát, không đi theo những đường lối tấu tâm, sát phạt lẫn nhau. Đường lối đó là đường lối lạc hậu, không phải tiến hóa của tâm linh. Không tiến về siêu năng ở tương lai được. Người vô vi phải đi về siêu năng ở tương lai. Một đường lối rất rõ là xây dựng tâm thần, khai triển tới vô cùng. Cho nên một năm đều có một năm tiến bộ khác nhau, một năm đều có một năm cảm thức khác nhau, các bạn thấy rõ đường đi nước bước của tâm linh của các bạn, nắm đó mà đi. Con đường ngắn gọn nhất là giải thoát. Trong giải thoát đó cứu khổ biết là bao nhiêu, mọi người đều nghĩ như vậy, cứu khổ biết bao nhiêu cho cả khổ vũ trụ.
Cho nên tu không phải buồn để đi tu, không phải, tu là tôi tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của tôi thấy cộng đồng càng không vũ trụ có trời có đất, có hoa quả dạng dạc đều sống trong quân bình thăng hoa và tiến hoa. Còn tôi thì bơ vơ, nay trách người này, mai trách người nọ, tôi thấy tôi đau khổ trong tâm, chính tôi đã hại tôi làm tôi mất quân bình, bây giờ tôi tháo gỡ những cái tình trạng lên. Tôi mang một cái tâm bệnh từ mấy chục năm mà tôi không biết cách nào mà trị cái bệnh cho tôi. Bây giờ tôi có cái quyền năng của Thượng Đế, tôi thấy đem cái ánh sáng đó, tôi thấy đem cái tia điện đó, tôi trở về cái tia điện đó, tôi mới sống đời đời. Tôi là được một luồng điểm liên quan rõ ràng. Tôi không bị nhiệt, dù bỏ thể xác này, bỏ của cải này, tôi còn của cải khác và có thể xác khác. Tại sao tôi nói nó? Nhiệt dương tại thế tôi đã học bài kích động và tận phản động của chồng con, để tôi có cơ hội thích tâm và trở về quê nội, trở về quê hương chống cũ bất diệt của chính tôi. Một cơ hội quý báu, lê quan làm ơn, cảm ơn mọi người, quỳ lại mọi người, tôi được cơ hội tôi nhờ những sự kích động bên ngoài. Kiếp thiền tôi có thể trở về vấn giác được cũng nhờ gì? Nhờ phong ba bảo tâm. Mới thử được kiếp thiền tôi nó vực. Và chính tôi là trách nhiệm lèo lái nó trở về vấn giác. Khi tôi thích tâm được, tôi chỉ đâm đâm đi một đường trong không mà có. Cho nên các bạn tu, tôi giải thích cho các bạn nghe tại sao các bạn đi trở về không. Vốn các bạn là không. Mà mất cái không từ lúc chào đời nhiều kiếp rồi, bây giờ cùng còn ôm cái có, mà cái có này sau này nó sẽ không. Chúng ta đã chứng minh rõ, chúng ta đã ôm từ cái có mà trở về không. Của cải các bạn làm bao nhiêu, bây giờ có sự nào đâu. Về không. Rồi các bạn phải tìm cái không nó đi trở về có. Cái cảnh đó là cái cảnh Phật tâm trong nội tâm của các bạn. Không nhờ đỡ ai, có sẵn hết rồi. Thì chỉ có thực hành, giải tỏa, mở nó ra thì nó mới đến. Không mở nó ra không bao giờ hết. Cái này ngày hôm nay chúng ta đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng tìm con đường giải thoát cho chung, cho mình cho tốt. Các bạn thực hiện tốt, thực hiện tình thương đạo đức tốt, nhân đạo tốt, các bạn cũng giúp cho người kế tiếp. Mà các bạn từ tâm bệnh đau khổ mà giải quyết được tâm bệnh đau khổ của các bạn thì người kế tiếp cũng sẽ hưởng. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Chính bạn sửa được bạn là ảnh hưởng người khác. Cho nên chuyện tự tu tự tiến, không có ý lại nơi ai, không có ý lại một vị thần thánh nào, kể cả cha trời. Cha trời đã giúp chúng ta, không có giờ phút nào bỏ chúng ta. Và nếu chúng ta còn ý lại thì chúng ta chỉ có ở đây mà thôi. Và chúng ta đi tìm đến cha trời thì chúng ta sẽ trở về bên này.
Cho nên các bạn tu cái pháp này không có lỗ. Pháp này các bạn không phải đi đắm tiền để học, mà các bạn lượm được để thực hành và khai thác lấy mình. Tận tâm khai thác lấy chính mình thì mình sẽ có một cái của vô tận ở tương lai là bất diệt, không bị chết. Đối với phần hồn. Không phải tu mà cầu xin. Bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp cầu xin hoài, đâu có ai giúp. Rốt cuộc mình phải giặt áo, mình phải nấu cơm ăn. Mình có sáng suốt thì giặt áo sạch. Mình sáng suốt mình nấu bữa cơm ngon. Vì cái này là mình tập trung cho mình sáng suốt, để mình làm việc sáng suốt. Còn hơn là cầu nguyện và không có hiệu quả. Tâm làm thân chịu, mọi sự mình tự quyết định để đi tới. Khi ta chọn được một con đường tiến, hồn là chủ của thể xác, thì hồn phải có nơi trú ngụ. Hồn liên hệ với trời đất. Cho nên một khi mà các bạn nghĩ về thanh nhẹ, chẳng hạn bất cho bạn nghĩ về Chúa như về Đức Mẹ, thì tâm hồn các bạn nó nhẹ đi. Nhẹ thì nó hòa hợp với trời, mà nặng nó hòa hợp với đất. Nghĩ chuyện đốt nhà người ta là chỉ tiêu tan thành tro bụi thôi, mà nghĩ hướng thượng về với Chúa, về với Mẹ là chúng ta sẽ sung sướng và thấy an nhiên tự tại. Chỉ có phần hồn mới có quyền tưởng niệm và có cơ hội đi đến đó. Lấy gì chứng minh chúng ta đã có cơ hội, có sự hiện diện ở mặt đất này, nhưng mà đang làm chủ của thế gian, phần hồn đang làm chủ thế gian. Chúng ta sanh trưởng trong cái xã hội bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh vật chất. Thiếu món này chúng ta chịu không được, thiếu món kia chúng ta chịu không được. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi, tập trung được luồng điển ở khối óc rồi, không có cái gì thiếu mà phải lo. Thiếu là người tham muốn thấy thiếu, mà ta không tham muốn không bao giờ thấy thiếu. Cho nên nguyên lý nó rõ ràng, chúng ta tu cái pháp cho nó thanh tịnh, cứ trực thông lưu thanh, nó trở về tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mới đáp ứng với nguyên lý của phần hồn. Tu không phải là buông bỏ tất cả, tu là mình trở về với căn bản của chính mình. Hiện tại chúng ta sống nhờ cái gì? Vũ trụ quan sống, chứ không phải nhờ bóng đèn sống. Chúng ta có cái xác lớn lên cũng nhờ sự từ bi của mẹ nuôi nấng chúng ta ngày hôm nay. Cha mẹ đã giúp chúng ta. Cho nên không nên quên cái nguồn gốc mà đi chặt đường. Chúng ta căn bản trung khối óc chúng ta có luồng điển từ bi hòa hợp với trời đất. Chúng ta có pháp nuôi nấng trung tâm bộ đạo, càng ngày càng dồi dào luồng điển ở đó, thì tâm từ bi chúng ta phát, thì chúng ta mới hòa hợp với đại bi mà hưởng cái hạnh phúc vô cùng. Thế gian cô gái lớn lên muốn lấy chồng là hạnh phúc, không có hạnh phúc. Bảo đảm các bạn không có người nào có hạnh phúc hết. Chính tôi đã làm người, cũng có vợ, nhưng mà không bao giờ tôi tìm ra cái hạnh phúc trong cảnh vợ chồng. Chỉ có tu và phát triển tâm từ bi tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là tự nhiên khắp thế giới các bạn đến với tôi, mà các bạn đến với tôi đều có một khối óc minh mẫn sáng suốt và cộng hưởng sự thanh nhẹ với tôi, là chúng ta đồng có hạnh phúc bây giờ trong giây phút này. Cho nên chúng ta tu cho nó quân bình luồng điển trong nội tâm, thì chúng ta mới thấy tự chủ dễ dãi hơn. Ở đây có pháp niệm Phật là để khôi phục cái chấn động trong nội tâm nội thức của chính mình. Thì khi chúng ta khôi phục là không có cái tà niệm, không có chuyện nghĩ bậy, và chỉ có tiến trong sự quân bình của chính mình mà thôi. Không phá khói ai là chúng ta sẽ đem sự bình an cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Không học mà biết. Cứ tu đi rồi các bạn sẽ hiểu tương lai bổn tánh của các bạn. Các bạn sẽ vui hòa với tất cả mọi người dễ dãi hơn. Cũng là một kỳ công tự học. Lúc chúng ta tham thiền là chúng ta nhập vào cái đại học vũ trụ quan, đang học lớp học của vũ trụ quan. Hồn các bạn sẽ thăng nhẹ đi lên. Các bạn thấy chiếc phi cơ nó quân bình, những câu hỏi trước khi bay nó bay được cao, nó là vật chất. Mà chúng ta đưa tâm linh đi lên đêm đêm như vậy thì có ngày chúng ta sẽ được đi cao. Trong cái xã hội, chỗ nào có trật tự các bạn thích đi chơi, chỗ nào mà rác rến dơ giấy các bạn không muốn. Nhưng muốn có trật tự phải có một kỳ công, phải liên tục làm như vậy mới có kết quả tốt. Thể xác của chúng ta 7 ước niên mới hình thành tại mặt đất này. Cấu trúc từ siêu nhiên nay chút mai chút mới hình thành, chứ không phải chế ra một người như vậy không có chế được. 100 tỷ bạc cũng không chế được một người có khối óc như chúng ta. Cho nên khi tu là phải hiểu giá trị của chính mình, cái gốc của chính mình ở đâu mà tu thì không có bị lầm lạc. Nghe theo người ta tu, chạy theo tu, rốt cuộc chỉ bị lợi dụng thôi. Mà mình tự thức, tự tu, tự tiến là mình dung hòa, thăng hoa và không có bị kẹt nữa. Đâu, các bạn có gì thắc mắc hỏi đi. Bất cứ đề tài gì muốn hỏi.
thì cảm thấy người nhẹ hẳn, tuy nhiên không xuất hồn được.
Anh đòi xuất hồn để làm gì? Khi mà anh đạt tới quốc bình thì đương nhiên anh xuất hồn, bởi vì anh có đến thì anh có đi. Anh thấy chiếc máy bay nó không quân bình làm sao nó bay khỏi mặt đất, thì mình xác nhận mình thiếu quân bình chứ đâu có cần ai điểm cả. Anh thấy không? Chúng ta không có quân bình chúng ta mới nhập cái thể xác này, và chúng ta có quân bình cái thể xác này mới đi đứng ngồi nằm được. Rồi chúng ta lập lại quân bình hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì tự nhiên ta bước ra ta đi mà đỡ xuất hồn. Chúng ta đã ở trong thai nõn của người mẹ, một giọt máu đào phân ra âm dương, rồi tạo ra mắt mũi tai miệng, chúng ta tao thang nhập được vào cái thể xác và sống trong cái thai nõn của người mẹ, nghe lời giáo dục của người mẹ. Nếu người mẹ không giữ thì chúng ta ra không giữ, mà người mẹ hiền hòa chúng ta được thanh tịnh hơn, phần điểm sáng suốt hơn, gỡ phần điểm sáng suốt xuống nhập. Rồi chúng ta ở thế gian, bây giờ chúng ta trở lộn lên, chúng ta tu để làm gì? Tạo cái thánh thai. Đây là Mô Ni Châu trong kinh cũng có nói, nhắm con mắt mà thấy ánh sáng. Tại sao chúng ta phải hướng về hướng nam? Vì chúng đây là quả giới, và hòa hợp với quả giới nó mới kéo chúng ta đi được. Thì nó tạo cái thánh thai của Mô Ni Châu là ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Khi mà chúng ta nhắm mắt thấy ánh sáng đó, chúng ta đã có thánh thai. Lúc đó cái hồn chúng ta mới nhập vô thánh thai, chúng ta mới đi lên. Mà chưa tạo ra thánh thai thì chúng tôi xuất hồn đi đâu? Cái kỳ công chúng ta không đóng góp, và chúng ta không xây dựng cho chính chúng ta, thì chúng ta làm sao chúng ta đi được? Nó phải có lý do, có đến và có đi. Mà đi bằng cách nào? Chứ nhẹ nó mới hút nhẹ. Ngày nay cũng khoa học đã chứng minh cho chúng ta. Anh 70 kg mà anh lên cung trăng còn 10 kg, phải nó nhẹ không? Anh thấy không? Lên cung trăng còn 10 kg à. 70 cái dưới này cân 70 mà lên trên đó 10 kg à. Anh thấy rõ không? Thì bây giờ chúng ta nhẹ phải hút nhẹ không? Bây giờ chúng ta tu ở đây vì điển giới, nhắm con mắt thấy ánh sáng, rồi một ngày nào chúng ta bước ra chúng ta đi. Và ai làm cho ta? Chỉ ta làm, chứ không phải ông Phật làm. Đừng nghĩ lại nơi người truyền pháp, mà chính anh là người chủ, phải lo trù trì cái chùa này. Cho nên con người ở thế gian ta bà, có nhà, có cửa, có đất đai cứ bỏ đi. Rồi người ta dồn lên trong xa, cái nhà ông tốt quá, ông bỏ ông đi, có điển của quan âm quan chiếu. Rồi lúc đó anh thấy là trời, tôi phải mau mau trở về. Và khi anh trở về thì anh thấy chịu khổ. Bởi vì anh bỏ nó thành đầm quán rồi, anh phải chặt nó. Anh phải dọn đường, anh mới đi vô. Nào là rắn rít đủ thứ. Mà anh đi nửa đường mà anh sợ rắn thì làm sao trở về với căn nhà anh được. Khi anh trở về rồi anh còn quét dọn chứ. Anh lập lại trật tự, anh mới có chỗ an rồi. Là trở về chủ nhân ông đó. Cái tiểu thiên địa này đâu có nhỏ, bao nhiêu triệu cây số đâu có chứ. Ngoài này có cái gì, trong này có cái nấy. Trong này không có làm sao cảm ứng được bên ngoài. Trong kinh cũng nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Quyền quan là nhắm con mắt thấy chứ không phải mở mắt thấy. Mở mắt thấy là hậu vi.
Cái đó là thầy bùa pháp tôi. Cả trăm tấn đè trên đầu mình, đứng ngồi ngon lành nhưng mà nó xuống còn có chút à, còn có chút xíu à.
Vậy là lúc đó là mình gì gì ở trên đè,
đè xuống để coi thử cái thực chất của mình tới đâu à, rồi cái dũng chí của mình ở đâu. Mình có dũng chí mình cứ gì nhỏ thì tôi sống thế nhỏ, tôi niệm Phật tôi đi lên lên lại. Mà nếu có niệm Phật là thấy chết rồi nha. À, mà có niệm Phật thì không có sợ chết. Cứ niệm để đi tới, không sợ. Hay lắm mà, cái này tôi ở trong thực tập và thực hành như vậy. Cái đó là thầy bùa pháp tôi. Cả trăm tấn đè trên đầu. Mình đứng ngồi ngon lành nhưng mà nó xuống còn có chút à. Có chút à. Cái pháp nó vậy nè. Ta phá là vậy. Rồi bây giờ mình phải vương, mình cứ chỉ niệm trì cái chí mình niệm Phật rồi từ từ nó đi ra. Thành ra tôi mới khám phá ra cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật vô cùng siêu diệu, vô cùng sáng suốt, vô cùng cởi mở. Chứ không phải là Nam Mô Di Đà Phật là đồ vỏ đâu. Tôi kêu các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chính tôi đã làm mà tôi mới nói. Thế tôi có ăn tiền anh đâu mà tôi phải giấu anh. Phải không? Tôi đã nói cái gì tôi đã làm là tôi chỉ nói sự thật thôi. nó nghiêm chuyện đó thôi. Mà làm mà anh khám phá ra cái nguyên lý đó rồi đến sống sung sướng quá. Khi mình thấy khắp như cái nam là lửa, mô là không khí, a là nước, nhi là phát triển đà màu sắc Phật linh cảm anh ra, chơi với cọng cỏ cũng vui vậy. Thì nó cũng như mình như gì? Trong nguyên lý đó.
Càng cái, lúc đó mình nghiệm, đây đầu nó quân
gì. Mình cứ dịch niệm luôn. Rồi nó mới mở, ra nó bưng lên trên rồi nó mới từ cái lớp ở trên này nó mới adapt cái lớp trên này nó mới hút cái lớp này lên. Anh nó hút ra rồi thì anh thấy nhẹ rồi. Nhiều khi anh lên ngồi nhắm mắt anh thấy cái từng cái rất mỏng, cũng như là cái miếng màng ở trong trong phòng tôi như màng trắng đó. Vậy đó. Nhưng mà anh đi qua không được. Cái chút đó mà qua không được. Thấy cô tiên đứng bên đó mà muốn qua hỏi một hai câu, chặt một hai tiếng đi không được. Tới đó là đi trở về. Sở thích mình cái gì nó hiện cái đó. Đến thử tâm mình. Cứ chút xíu là một cái màn mỏng nhưng mà cũng qua không được. Chứ không phải không có lục trời muốn hoành hành, muốn làm gì làm không được đâu. Muốn làm gì làm không có cái vụ mà muốn làm gì làm. Phải đi tới quân bình. Thì thấy việc làm nó có một đam mê từ lâu, được có lòng. Người nào với mình từ kiếp trước bây giờ nó phải ta kiếm. Nó sẽ đến. Chứ các anh tới đây ngồi chơi cho tôi đã biết mặt từ lâu rồi, nói thiệt. Nãy giờ tôi cũng nói chuyện trong tâm tình của mọi người ngoài. Biết lâu rồi. Cũng đã nghe tôi thuyết giảng từ lâu rồi. Cho nên mình tu về đi vững giới, không bị sai lầm. Còn ở đời họ còn nhiều chuyện mê tín. Tôi tu cái ông đó và tôi niệm đâu có mấy ngày rồi tôi trúng cái lottery cái anh khác. Ai mà giới thiệu ta, cái đó là hiếu kỳ. Có đồng bạc mà nó trúng 3 triệu, nó nhờ niệm Phật. Nó niệm cái câu gì đó, cái câu kinh gì đó, nó trúng, nó đầu lên, nó đứa này chứa, nó đứa khác. Rốt cuộc đâu có mấy chú trúng đâu. Nè không? Chứ ở Việt Nam họ cái cầu xâm đi số đề, tôi nói thôi, tới đây tôi cho ngàn cái xâm, cái dịp móc đại nó cũng có người trúng à. Ngàn người có người trúng à. À cần gì phải mà ôm ấp cái vụ đó quá. Và làm bê trễ cái cuộc tu tiến. Và xây cái hạnh kiểm của mình không được. Cơ đồ mình muốn xây cái cơ đồ tốt đẹp và xây cái hạnh. Cái hạnh mình phải làm sao? Mình xây được cái vườn hạnh. Vườn hạnh mình là phải cởi mở, cứu độ, thương yêu, tươi đẹp, nằm chung một nguyên lý. Vườn hạnh mình lập không được làm sao có cơ đồ. Lần đầu mình phát đại nguyện đi tu, nghe nói hay quá tôi phát đại nguyện tu, rồi bây giờ tôi đập đổ. Xây dựng của tôi đã phá không? Tôi không lý tôi cộng sản à? Xây dựng của tôi mà đã phá của tôi. Chỉ thật là ông đó là vậy đó. Xây dựng của ông, rồi chúng ông đã phá. Thấy không? Rồi bây giờ mình không phải vậy. Mình xây đâu đó nó phải có trật tự. Và chúng ta có cái tiểu thiên địa này là chúng ta có cái Phật quốc rồi. Không cần đi đâu tìm Phật. Hồi nào giờ chúng ta thích ông Phật này kia nọ, tâm tâm trở về với Phật quốc thì mình lập lại trật tự để sống trong Phật quốc này. Rồi cái duyên hạnh nào đến với mình thì cái duyên hạnh đó nó sẽ đến với mình. Tự nhiên, nó đến khỏi lo. Đi kiếm chi cho mặt. Bây giờ các bạn không tin, các bạn đi nói kêu người ta tu rồi nó chửi lên mặt. Biết đường nào mà nói tu đi mày cái nó ghét rồi đó. Cho nên nó phải tới ngày, tới giờ, tới tháng. Nó có ngày, có giờ, có tháng, có năm. Nó tương ngộ rõ ràng. Rồi có ngày, có giờ nó phải ra đi. Phải đành để nó ra đi. Mình không có ép chế người ta và không có ràng buộc người ta. Bởi cái luật tự nhiên nó mãi vậy. Có đến là phải có đi chứ. đi là kẻ nam người bắc để lo tu. Chứ bây giờ nghe khi mà bây giờ con tu tới một thời gian rồi, cái hồn gặp cái gì hết trời ơi, xa nhau từ hướng nào tới bây giờ mấy trăm năm, bây giờ mới tái ngộ, ôm nhau khóc, phải không? Ở chung một cái thể xác mà không thấy nhau. Cho nên con người nó nhiều khi có cái tánh bất thường. Người tu vô vi ấy, cái vía nó hay ghen. Cái vía nó hay ghen. Tu người nào mà tu thanh nhẹ rồi, nghĩa là đàn ông tu thanh nhẹ rồi, người đàn bà nào tới rồi nó ghen. Kiến chuyện nói đủ thứ hết trong đó. Nó bác. Cái vía nó cũng biết ghen vậy. Còn đàn bà không vậy nữa. Không ghen.
Còn mình chưa có xô đổ thì chắc là mình còn chưa thấy cái vía.
Là chưa thấy. Khi mà cái vía nhẹ rồi thì tự nhiên nó thấy. Ta nó ngứa mình ngứa mày, nó không thích lâu.
Thế này làm sao mà hầu vía nó ôm nhau mà khóc được
hả? Trời ơi, phải thấy kia hiện diện rõ ràng. Thấy chứ, thấy rõ ràng chứ. Ngồi về mình chuyện thì mình thấy ra, ngồi hai người ngồi nói chuyện. Cũng như nhắc lại cái chuyện xưa, rồi mới nhớ lại cái hình hài hồi xưa, âu yếm thế nào nói lại hết. Khóc. Khóc dữ lắm đó nhé.
Nó cả ai cũng thấy.
Thế có trình độ là tự nhiên thấy. Có trình độ là tự nhiên phải thấy chứ. Tới đó là bắt buộc phải thấy. Cho nên hồi xưa mấy ông thầy, ông thầy chùa, ông tu trong chùa, tại sao ông thiền? Ông thiền thời gian rồi thấy cái cô đó có chung bụng. Hết hồn cũng bỏ thiền luôn. Vì cô ở chỗ cái chỗ đó, cô ở cái dĩa ngay chỗ này nè. Cái hồn mình ở trong cái tim. Mà cái dĩa ngay lỗ rúng. Thì cô phải dìa lỗ rúng như đâu. Để cô lo cái chuyện này là bề ngoài. Ngồi tu thiền ra thấy cô nó có chung bụng thôi, bỏ ông thiền nữa. Ông già đó tội nghiệp. Ông nói ma nhập rồi, đâu phải ma. Cho nên người ta tu mà tu tới đến nỗi người ta không nhịn ăn, người ta nhẹ nhàng, người ta sung sướng. Lúc nào người ta cũng vui, bởi vì ta có cái người đối diện, người ta nói chuyện với nhau rồi.
Thế
gian
cho là mát.
Không phải mát đâu. Thông minh vô cùng. Thông minh vô cùng không có mát đâu.
Nghĩa là sao là mình ăn ít đi mà khi mình lại tu nó lại tiến hơn là mình ăn nhiều là tu
nữa. Khi mà làm pháp luôn đúng mức thì nó không có ăn nhiều đâu. Tự nhiên nó bớt. Không có vụ bắt buộc. Cho nên hồi trước bà Tám nói tôi giận. Không ăn. Vì tôi có cái ăn rồi. Tôi không ăn, mặt mày tôi không hào. Tôi giận.
Vậy thành như vật chúa để ăn ít đi nó cần phải có trình độ không?
Không, nó phải đúng trình độ là anh tự nhiên nó không thèm ăn. Nó không cần thiết. Nếu miếng ăn ngọt rồi nó không cần thiết. Vì không mà nghe lời người ta nhịn đói chết à. Nó không có trình độ, nó làm ẩu bệnh á. Bệnh thiệt á, tôi không nói giận lắm. Nó còn ăn được cái chân ăn á. Vì tại sao khi mà cái bao tử anh dồn lên cái mặt rồi đó, anh cảm thấy đói là cái mặt anh hồng hào. Lúc đó là tự nhiên, có ăn không ăn cũng thành vấn đề. Đừng nói vấn đề ăn, nói đến để ăn như nó mệt. Đói bụng mặt hồng hào, tươi đói. Đói mặt hồng, người ta đói mặt xanh đó, đó là còn ham ăn. À, còn người tu bên đạo nó đói là mặt hồng, nó uống ly nước cũng được. Mà ăn cho thiệt mau chứ còn ăn chậm thì nó no. Anh thấy tôi có lúc nào tôi ăn 10 phút đâu có. 5 phút là xong bữa ăn được rồi. 10 phút là hết muốn ăn nữa. Cho nên nhiều người cho tôi ăn này kia cái nọ tôi. Nể ăn chút chút vậy chứ còn kỳ thật là tôi ăn có 5 phút là xong. Còn ăn nếu mà ăn chậm thì trên này nó sạc xê xuống. Nó no. Nó đúng giờ là nó chạy xuống. Cho nên tôi ăn lẹ lắm. Cho nên tôi có ăn cái gì mà bổ lắm đâu mà mặt tôi cũng hầm hào. Ông này chắc là hưởng thụ quá.
Ăn gì,
tài thế tôi ăn gì đâu. Phải không?
Thưa thầy, con nên hỏi câu hỏi này cho ba con. Việc đạo trong người thay đổi theo thời tiết và theo mỗi giờ. À, phải như phải thì tại Bởi vì con người là nhất thiết sanh ra. Dạ, nguyện tạo cho người ba con thì một thời gian cảm thấy nó có thay đổi. Mà theo thầy biết là mỗi giờ thì dạ, không biết có phải không ba con. Nếu phải thì tại sao?
Đúng chứ, nó phải theo thời tiết. Bởi vì con người là nhất thiết sanh ra và phát triển hòa với chân khí ở bên trên thì nó phải thay đổi, là thay đổi khi mình còn tâm trần thay đổi, chứ còn nếu mà mình trụ điển lên trung tâm bồ đào không có gì thay đổi, chỉ vậy thôi. Một lúc mà mình tu, mới chập chững tu thì tâm đó nó thay đổi nhanh lắm. Con người thay đổi tới sợ, con người thay đổi thấy sáng lên, con người thay đổi thấy tội trạng của chính mình, con người thay đổi thấy là bất hiếu, con người thay đổi thấy mình hung dữ, ăn năn trở nên làm người hiền. Những cái việc nào nó thay đổi và nó giúp đỡ cho cái khối óc càng ngày càng mạnh lên và tâm tự nhiên phát triển.